với con. Tha rằng trời đất có ra không, nhưng lòng thương xót của người vẫn ấp ủ mọi linh hồn cậy trông. Chúa là bạn tri ân cho những trái tim lẻ loi, là thiên đàng, là ơn cứu rỗi, là sự an bình khi cô đơn một mình. Có Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là một lương y biết rõ con luôn yêu mến. Có Chúa luôn ủi an chữa lành hết mọi đau thương. Có Chúa là tất cả, lòng Chúa hơn cả đại dương. Nhìn Chúa trên thập tự máu hỏi còn ai mãi không tin nơi lòng thương xót của người mà chẳng tìm về với nguồn tình thương. Chúa ở gần ngay bên trong mỗi phút giây đời con, người bảo vệ để khỏi vấp ngã, người hằng chung lành bên con luôn đồng hành. Còn ai mãi không tin nơi lòng thương xót của người mà chẳng tìm về với nguồn tình thương. Chúa ở gần ngay bên trong mỗi phút giây đời con, người bảo vệ để khỏi vấp ngã, người hằng chung lành bên con luôn đồng hành. Có Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là một lương y biết rõ con luôn yêu mến. Có Chúa luôn ủi an chữa lành hết mọi dấu thương. Có Chúa là tất cả, lòng Chúa hơn cả đại dương. Có Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là một lương y biết rõ con luôn yêu. Ủi an chữa lành hết mọi sâu thương. Có Chúa là tất cả, lòng Chúa hơn cả đại dương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa chị em và các bạn, chúng ta đang sống những ngày mùa phục sinh. Hôm nay thứ sáu sau Chủ nhật thứ năm phục sinh. Và trong mùa phục sinh, bài đọc 1 chúng ta nghe trong sách Công vụ các Tông đồ nói về hoạt động của giáo hội sơ khai, lịch sử của giáo hội Công giáo thời sơ khai, từng bước nó phát triển như thế nào. Lúc thăng, lúc trầm, lúc lên, lúc xuống, lúc thì bị bách hại, lúc thì được phát triển, vân vân. Tất cả là do hoạt động của Chúa Thánh Thần trong hội thánh. Nếu không có Chúa Thánh Thần, thì chắc chắn những cơn bách hại khủng khiếp ấy, giáo hội không thể tồn tại được. Chúng ta thấy như bất cứ một tổ chức nào trên thế giới, nếu mà bị bách hại, nếu mà người đầu mà bị giết, đầu đảng bị giết thì chắc chắn tổ chức ấy tàn rã, tan ngay. Hoặc là bị những phái đối lập nó súng vào nó đánh, đánh xong mỗi người chạy một phi ngã, mạnh ai nấy chạy thì cũng tan luôn. Hoặc là chỗ này thì nó bắt giam tù, chỗ kia nó khủng bố, chỗ kia nó bắt, thôi cho em xin thôi, em chẳng có tham gia cái nhóm này nữa, hồi em về nhà an toàn với vợ con, cho em xin. Thì thưa anh chị em và các bạn, các tông đồ cũng là con người như chúng ta thôi, có sợ không? Có chứ. Có muốn an toàn không? Muốn chứ. Có ai mà thích khổ không? Không, chẳng ai thích khổ. Mà họ có là người bình thường không? Bình thường chứ, đâu phải là những người khùng khùng điên điên rồi cứ khoái gây chiến đánh nhau với người khác. Thế thì tại sao họ vẫn đương đầu được? Tại sao vẫn tồn tại được? Thưa là vì hội thánh của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Chúa Thánh Thần điều khiển. Hội thánh ấy không phải là một tổ chức nhân loại, không phải là do bất cứ ai, dù là người đại tài, đại đức, đại bi đủ thứ đi nữa, dù là siêu nhân, siêu phàm thế nào đi nữa, cũng không thể nào lập được một giáo hội như thế, ngoại trừ đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần, và luôn được lòng thương xót Chúa ấp ủ. Quyền năng lòng thương xót Chúa luôn đồng hành với hội thánh ngay từ ban đầu cho đến tận thế. Như Chúa nói, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Mọi ngày nhé, chứ không phải lâu lâu đâu. Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày, và Chúa nói con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Chúa ở lại trong chúng ta mà ta có ở lại trong Chúa hay không? Nếu hội thánh tách khỏi Chúa Giêsu, tách khỏi Chúa Thánh Thần, hội thánh tan rã liền. Tan rã liền. Quyền lực của ma quỷ, của sự dữ nó cũng kinh khủng lắm chứ đâu phải vừa. Mà chúng ta thấy bao nhiêu tổ chức tinh vi như thế nào, hùng mạnh như thế nào, rồi bây giờ cũng còn lại con số không. Chỉ còn lại trong kỷ niệm mà thôi. Em ơi em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Cuối cùng chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi, không còn gì hết. Nhưng mà hội thánh Chúa, chúng ta thấy, đọc, anh chị em chịu khó nghe những câu chuyện ở trong sách Công vụ Tông đồ bài đọc 1 trong suốt mùa phục sinh sẽ kết thúc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Giêsu lên trời rồi Chúa Thánh Thần hiện xuống là kết thúc mùa phục sinh. Thì chúng ta mới thấy rất là thú vị. Đọc nhưng mà phải chịu khó lắng nghe rồi tìm hiểu cơ. Chứ đọc nó qua tay này vô tay kia rồi qua tay kia cũng hôn thôi. Hồi xưa tôi cũng đọc suốt bao nhiêu năm rồi đấy chứ. Nhưng mà bây giờ mỗi lần mình đọc mà trong ánh sáng lòng thương xót Chúa, thấy nó thú vị lắm. Thú vị lắm thưa anh chị em và các bạn. Mình thấy rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa bao trùm giáo hội. Các tông đồ và kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia cùng với ông Phaolô và ông Barnaba và trao cho phái đoàn một bức thư. Các bạn thấy không? Làm việc rất là khoa học, làm việc rất là chặt chẽ, mà tính cách cộng đồng, tính cách dân chủ đàng hoàng, tông đồ, kỳ mục và toàn thể hội thánh mới quyết định chọn mấy người trong các ông. Những người ấy là người được sai đi, được hội thánh, được cộng đồng chọn và sai đi để trao cho phái đoàn bức thư. Chứ không phải là bất cứ ai cũng có thể đi được nếu không được sai đi. Cho nên, trong bức thư ấy, thì anh em tông đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại. Tại Antiochia, chúng tôi nghe biết là có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm. Ở đầu, các tông đồ, kỳ mục toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông, tức là những người ấy được ủy nhiệm, được sai đi, những người có uy tín trong hội thánh. Còn đây lại có một số người không được ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Ngay từ thời giáo hội sơ khai, ma quỷ đã dùng cái cách đó, đó. Cái cách mà cứ đi gây tin đồn nhảm, làm hoang mang những người dân. Những người dân đơn sơ, những người dân ngây thơ và những người cả tin. Có những người cứ gửi tôi những video clip và dịch những cái tít rất là nhạy cảm, rất là gây sốc. Thế này, thế nọ, thế kia. Tôi nói đừng gửi những video này đi, không được phép lan truyền những video clip này đi. Chỉ gây hoang mang, chia rẽ và phá hội thánh mà thôi. Tôi nói như thế mà còn cãi lại. Thưa cha, đây là những video clip uy tín bởi những người có uy tín. Vì như vậy mình mới biết được bộ mặt thế này thế kia. Tôi nói người nào uy tín, người đó uy tín là ai? Người có được ủy nhiệm hay không? Có được tiếng nói chính thức của hội thánh hay không? Những tin tức mà anh chị em đọc mỗi ngày, những thông báo gì đó, anh chị em phải để ý rằng là phải là được hội thánh ủy nhiệm, phải là tiếng nói chính thức của hội thánh thì mình hãy tin, hãy đọc và hãy truyền đi. Còn những bây giờ mà mạng xã hội mà như là cái chợ trời ấy, thượng vàng hạ cám đủ hết, vàng thau lẫn lộn đủ hết. Không biết cái nào thật, không biết cái nào giả, không biết cái nào đúng, cái nào sai. Rồi mạo nhật, mạo danh, giả mạo đầy hết. À, một bữa tôi gặp một bà sư. Cha, chị bề trên còn nói gặp cha, có chuyện, bảo chuyện gì? Chị bị đau bao tử, giờ cha có thuốc chữa, và tôi có chữa bao giờ? Bảo thấy trên mạng nó giới thiệu là cha đã được đau bao tử, cha được chú chữa. À, được có thuốc gì đó chữa cho, giới thiệu cho. Trời ơi, con về nói với chị con. Tôi nói trời ơi là trời, đất ơi là đất. Đọc cái đó mà cũng tin à. Có bao giờ tôi làm cái người đi quảng cáo thuốc không công cho người ta không? Tôi đâu phải là Sơn Đông Mãi Võ mà đi quảng cáo thuốc bao tử nhức đầu với lại sổ mũi đâu. Mà sao cũng tin được. Ồ vậy hả? Vậy mà con thấy nó đăng hình của cha. Hình tôi thì đầy trên mạng, hình nào chẳng có, muốn lấy hình nào chẳng được. Cái hình bây giờ nó được không còn giá trị là người ấy nữa. Hồi xưa cái tấm hình của ai là chính người ấy, còn bây giờ thì hình đầy trên mạng, gắn rồi Photoshop chưa kể nữa. Rồi sau đó nói giống cha, bây giờ nó nhái giọng mấy hồi, tôi có anh bạn nói cha. Bây giờ vi tính, kỹ thuật nó tinh vi lắm cha. Còn muốn lấy nhái giọng cha, giọng con biến thành giọng cha, nó cũng làm được hết. Nó mix gì đó, nó kéo cái nút này nút kia một hồi, cái biến thành giọng cha được. Cho nên chưa chắc nghe giọng đó là phải đâu nha, cẩn thận. Cỡ đó đó thưa anh chị em. Vậy mình phải nhìn thấy mặt nữa. Nhìn thấy mặt là trực tiếp chứ còn nhìn mà qua hình là thấy thua rồi. Thì thưa anh chị em, về tôi mở mạng, lại thấy thưa cha con là trai bề trên của dòng này, chúng con đầu của bào tử quá, xin cha chỉ cái thuốc chữa con thấy. Mà sao con biết, bảo con thấy quảng cáo trên mạng, lại nữa, trai bề trên mà cũng bị nó đánh lừa nữa. Thì huống gì đến người giáo dân. Ủa vậy hả thưa cha? Bảo vâng cha, cẩn thận. Con có bao giờ con đi quảng cáo thuốc bao giờ đâu, mà con có bị đau bao tử đâu bao giờ đâu, chứ mà bây giờ con lại bị thành cha long bao tử bao giờ. Nhiều lúc nào cũng bị tôi đau bao tử, bảo tôi không có đau bao tử, tôi ăn uống tốt, có đau bao giờ đâu. Thì thưa anh chị em, có những người mà họ gây hoang mang đó, anh chị em mình cẩn thận đấy đó. Đừng có những video clip được cái này được cái kia, lung ta lung tung cả. Chúa thế nói thế này, mẹ nói thế kia, lung tung cả, gây hoang mang. Ở đây ngay từ đầu hội thánh đã bị như thế rồi. Một cái kinh nghiệm đó mà chúng ta không biết rút ra từ kinh nghiệm của hội thánh sơ gai cho tới hội thánh hiện đại ngày hôm nay, vẫn là có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Hãy nói những lời đem lại sự bình an, đem lại sự hòa bình, đem lại sự hiệp nhất, đó là hoa trái của thánh thần. Mà nói làm cho người ta hoang mang, người ta lo sợ, người ta xáo trộn chia rẽ thì đó là bàn tay của ma quỷ. Nhớ rõ như vậy. Nhớ rõ như vậy. Cho nên anh chị em mình phải cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình, được ơn biết phân định, biết phải trái đúng sai. Đừng có cái gì cũng tin. Và nếu đã không biết thì đừng có gửi những tin nhắn đó đi, xóa hết đi thì tốt nhất. Delete đi và báo cho mọi người đó là giả mạo. Vì không phải là tiếng nói chính thức của hội thánh. Đúng không ạ? Phải có tiếng nói chính thức của hội thánh, phải được hội thánh ủy nhiệm. Ví dụ như là đức giám mục ủy nhiệm cho cha này cha kia đi làm cái này làm kia, nói cái này nói cái kia chứ. Còn những người tự xưng mình là được Chúa ủy nhiệm, Chúa nào ủy nhiệm đâu, thưa anh chị em. Mình là sứ giả của Đức Mẹ, sứ giả của Thánh Giuse hay sứ giả của ai đó, có ai sai đâu. Vì thế mà trong bài tin mừng Chúa mới nói rằng là không phải anh em đã chọn thầy, nhưng thầy chọn anh em và cắt cử anh em đi. Chúa chọn, Chúa sai đi. Làm sao biết? Thì trong hội thánh. Phải ở trong hội thánh. Ở ngoài hội thánh, ly khai hoặc hội thánh, chống phá hội thánh mà bảo là mình được Chúa sai đi là thế nào? Chúa đâu có mâu thuẫn với chính Chúa. Chúa lập hội thánh, rồi Chúa lại cho sai những người ở ngoài hội thánh làm để mà phá hội thánh. Chẳng nhẽ Chúa lại tự mâu thuẫn với chính Chúa? Ma quỷ nó chẳng tự mâu thuẫn với nó. Ma quỷ nó cũng đoàn kết với nhau để nó chống lại kẻ thù chung. Còn đây, Chúa lập hội thánh và Chúa sai những người trong hội thánh đi. Rồi những người ngoài khác lại bảo mình lại được Chúa sai đến để mà phá hội thánh, để mà gây hoang mang, gây chia rẽ những thành phần trong hội thánh Chúa. Mà người ta không tin được là sao? Rõ ràng là thầy chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi. Và ra đi thì sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Sinh hoa trái, mà hoa trái phải là hoa trái, nó sẽ tồn tại, chứ không phải như những bông hoa anh chị em thấy đây. Lúc mà đưa hoa là cấm mi, em bảo trai hoa này hoa gì, giống hoa vạn thọ. Bảo làm gì có hoa vạn thọ đem lên cúng Chúa. Vạn thọ ta cúng vào những gì đó mà nghĩa trang phải không? Còn đây là hoa cúc pinh bông, tên như vậy mà tên hay thế mà hoa vạn thọ sao được. Rồi hoa này hoa gì? Thứ cha này là hoa vũ nữ. Và sao vậy? Thì cha nhìn thấy không? Giống như là một cô vũ nữ đang xòe cái váy đầm lên. Rồi nói hoa này hoa gì? Bảo hoa hướng dương. Bảo hướng dương sao nó chưa hướng dương được? Tại vì nó phải hướng về mặt trời. Tôi nói anh bạn, anh có cái nào xịt nước để cho nó nở ra đâu? Bảo khó lắm trời. Bảo sao vậy? Bây giờ cha xịt xong mà cha không cho nó ra mặt trời, nó không nở đâu. Nó phải hướng về mặt trời. Gọi là hướng dương mà. Hoa quỳ chăm chăm hướng về thái dương, còn được gọi là hoa quỳ. Chứng hoa dương hoa đó, có bài dương hoa đó, hoa quỳ chăm chăm hướng về thái dương. Phải có ánh mặt trời nó mới nở ra được, hướng về mặt trời. Nó có quẹo quẹo đây nhưng mà cứ mặt trời là nó quay lại một xíu rồi, có đúng không? Hôm nay nó gục gục về chứ có mặt trời nó lại thẳng lặng. Hoa nó còn biết hướng về mặt trời, còn mình thì cứ hướng về cái gì, không hướng về Chúa là sao? Mình phát xuất từ Chúa, mà lại không hướng về Chúa mà hướng về tiền, hướng về quyền, hướng về danh vọng. Đi đâu cũng quay về lòng thương xót Chúa chứ. Hướng cái gì cũng nói về lòng thương xót Chúa được. Thơ, ca, nhạc, bất cứ đề tài gì cuối cùng cũng là lòng Chúa thương xót. Phải như hoa hướng dương, hướng về mặt trời. Thì tông đồ lòng thương xót Chúa phải là người mà lúc nào cũng chăm chăm hướng về lòng thương xót Chúa. Đi đâu cũng lòng thương xót Chúa, làm gì cũng lòng thương xót Chúa, ở đâu cũng lòng thương xót Chúa. Trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, trong máu huyết của mình lòng thương xót Chúa. Bên gặp anh bạn, anh nói, thế ra con mới đi Bắc về. Tôi mới thấy anh thứ hai đêm mà con đi Bắc về, sao nó còn đi về lẹ thế? Bảo bố con về đây chơi thăm, mà cuối cùng anh em nào cũng ăn nên làm ra khá hết. Mà lúc bố về thì chẳng ai đưa bố về, vì lý do là ai cũng bận. Đang kinh doanh. Mà sao anh đi vậy? Thì ra còn thất nghiệp. Con là thằng nghèo nhất trong nhà, thì con đưa bố con về được. Cho nên ta đừng có nói rằng là con còn đang nghèo, con không giúp gì được cho bố. Cái nào con khá con giúp cho bố, chưa chắc đâu. Nghèo còn có nhau, giàu cuối cùng là có khi lại trở mặt không chừng. Nếu mà anh nghèo anh đưa bố anh về, còn anh giàu anh phải lo làm ăn, đâu có giờ đưa bố về, thấy chưa? Có dám bỏ một ngày công của anh ra để anh đưa bố anh về không? Trời ơi, thu nhập con bỏ đi khó sao được cha. Vậy mà lúc bố chết thì làm đám tang to lắm, khóc lên. bố ơi, cả bố là tất cả. Thuê người về để hát, bố là tất cả. Nhưng mà vẫn thua tiền. Bố là tất cả trừ tiền. Ghê gớm như vậy thưa anh chị em. Và khi anh về bảo, về con vui lắm, cha bảo vui gì? Trời, tiếc quá, máy lòng thương xót Chúa. Máy lòng thương xót Chúa. Mà con vui ấy, là vì con có được cái máy lòng thương xót Chúa. Mà cái máy lòng thương xót Chúa đó cha, đưa đến cho những bệnh nhân thôi. Họ thích lắm. Đây là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Đưa cái máy này về, còn về có 2 ngày. Đưa bố về ngày hôm trước rồi hôm sau con phải về lại. Con tranh thủ chẳng có đi thăm anh em bà con gì mà cứ đi thăm những bệnh nhân. Đưa được mấy cái máy lòng thương xót Chúa đến cho họ. Những người bệnh họ nằm sướng lắm. Con đưa có cam, có táo, có thuốc đây, thuốc ngoại gì về, họ không thích bằng cho họ cái máy radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Họ sướng như vậy thôi. Sướng như vậy thôi. Và cả người ngoại đạo nữa. Rất tiếc là con vét còn được có 4-5 cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Con tưởng cha còn mà cuối cùng cha phá sản sớm quá. 15.000 cái máy cha nói là đến hết mùa phục sinh cơ mà. Bảo sao đâu rồi. Thì tôi đâu biết đâu. Họ đến họ xin bao nhiêu là cha, sơ, thầy, rồi giáo dân, người ngoại đạo nữa. Thì mừng quá, cứ vậy đưa đến lúc mà coi lại cái kho sạch bách hết. Kênh quản kho bảo cha hết máy. Trời xong báo tao bảo con báo cha lâu rồi mà cha cứ vậy cha vung tay quá chán mà. Bảo, sướng lắm cha. Con vét bảo không sao, anh cứ nói với họ đi là cuối tháng được 15.000 cái máy, tôi sẽ đưa anh nhiều thùng 100 cái anh về anh tặng hết cho họ, cho họ thỏa lòng mơ ước khao khát như vậy. Và anh nói đi vui lắm chứ. Có cái buồn là không ai đưa bố mình về, nhưng mà con nghĩ rằng nếu những người kia đưa bố anh về, họ có làm được như anh không? À, đó mới là tôi suy nghĩ. Không có trách như anh em khác vì họ không được sai đi. Chúa sai anh đi để anh làm công việc này. Nhìn thì có vẻ buồn, anh em bao nhiêu người khá không chịu đưa bố đi để tôi thất nghiệp nghèo đi tiền máy bay các thứ bỏ ra đưa bố đi. Bây giờ về mới thấy, à, anh có thấy chưa? Anh phải cảm thấy đó là cái diễm phúc, cái vinh dự, chứ không phải là một cái trách nhiệm, cái gánh nặng. Chẳng đặng đừng phải anh đưa đi, bắt tôi đưa đi, phà phụng phịu. Không, đi về có mới thấy vui là đây là sứ mạng, đây là một ân huệ Chúa trao cho anh. Như không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng Thầy chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Những cái hoa này anh kia bảo cha, mấy hoa cha cắm xong cái rồi con đem về, tuần sau con cắm nó mới tàn. Bảo bia con đâu, nó cũng tàn rồi chứ, không tồn tại. Hoa trái không tồn tại, nhưng mà hoa trái của Thánh Thần, hoa trái của lòng thương xót Chúa, được Chúa sai đi để loan truyền, loan báo, thì hoa trái ấy mới tồn tại. Hallelujah!
Ta ơn Chúa!
Phải thấy cái vui đó, phải thấy cái hạnh phúc đó, thưa anh chị em và các bạn. Mình không thấy được cái đó, mình làm nó nặng nề lắm. Nhiều khi nó phụng phịu. Có nhiều người mà tôi nói làm ơn làm phước đi, đi về Úc phải không, đem dùm tôi ít máy đi, cha con đổ đầy hết nặng. Tôi đưa thêm mấy cuốn sách, đưa sách cầm về đi, lắc đầu quậy quậy. Mà cứ về cha cầu nguyện cầu nguyện. Tôi nói sao mà mấy người ích kỷ quá vậy. Xin Chúa, Chúa quảng đại, Chúa ban ơn, mà bây giờ Chúa chỉ nhờ, Chúa chỉ sai mình đi là cầm cái này đi về Úc, về Mỹ loan truyền cho ta đi, để người ta biết đến lòng thương xót của ta, để người ta được ơn, mà lại nỡ lòng nào mà chối từ. Có một em bên Úc, tôi quý, nó vừa bên phi trường về bay tới trung tâm một vụ. Thế cha, con đấy cha, con ở Melbourne đấy cha, và con mới về, về rồi vợ con nó đến đón con, nó về Bảo Lộc rồi, con phải chạy bước gặp cha đã. Cha chuẩn bị đồ đi nha, 50 kg dành cho cha khi nào con về Úc. Bảo bây giờ về 2 tháng nữa, 2 tháng nữa mà nó nói tôi như vậy đó. Bảo được rồi, ghi số điện thoại xong, bằng đi 2 tháng đâu để ý gì. Thế cha, đúng 8 giờ sáng mai nha, để sẵn nha, 50 kg con ghé lấy nha. Bảo ai, thì đó, cái đây 2 tháng con nói với cha rồi mà, con đâu hứa quậy đâu. Con vứt hết đồ con lại rồi, định cho cha 50 kg, con mang 20 kg thôi. Mà 20 kg này thì là phần máy với sách của con cho gia đình của con bên Úc, còn 50 kg là của cha, cha muốn trao cho ai thì cha trao, cho địa chỉ con gửi tận tay người đó. Vác đi, ngày sau chụp hình, thưa cha, hàng đã giao tận tay, người ra nhận. Anh chị em thấy không, được sai đi sinh hoa trái như vậy. Và những cái máy, những cái sách đó đến bên Úc, rồi có những người đến bên Mỹ như vậy. Năm sau chị em về mà cầm đi, không cầm, xin cho mình thôi, rồi thôi, không nghĩ đến là mình phải chia sẻ cho người khác. Tôi nói tôi cầm về mấy cuốn sách này đi, và gặp ai quen biết tặng cho họ, cầm máy này đi. Những cái này bên Mỹ nó không có, chứ không phải là có tiền mà mua cũng được, nó là vô giá. Cho nên Chúa sai mình đi mà mình không sinh hoa trái thì chặt đi đấy, đừng có giỡn đâu, chặt đi, chặt đi, nghe rõ. Của cái anh đang làm, dạng cơ nghiệp anh đang xây dựng, một thoáng là bay hết. Biết bao nhiêu người tỷ phú chỉ một đêm thôi về tay trắng. Thị trường chứng khoán phát là xong thôi. Biết bao nhiêu người đang lên vù vù, khỏe mạnh, ngon lành lắm. Tiêu rồi cha, nó tai biến rồi, đang nằm bệnh viện kìa. Đó, ngon đi, ngon đi. Tưởng khỏe mãi à, tưởng giàu mãi à, tưởng là chức à. Giờ nó đi tù rồi cha, đang làm tổng giám đốc mà, tiêu rồi, nó được bao nhiêu nguyên băng vô tù hết trơn rồi. Tự mình làm tổng giám đốc ngon mãi à. Tập đoàn bao nhiêu là ngàn tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ. Mua đất là 2 tỷ rưỡi một mét vuông cũng mua. Rồi giờ vô đếm lịch trong tù rồi. Đấy. Đấy, thưa anh chị em, đừng nghĩ rằng mình, hoa trái của mình còn mãi đâu. Không bao giờ còn mãi. Danh vọng, chức tước, tiền bạc, nhà cửa rồi cũng trở về số không mà thôi. Chỉ có hoa trái lòng thương xót là tồn tại mãi mãi.